là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận những tấm lòng hào tâm của chị em phụ nữ thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình giúp dân khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục công tác kiểm tra khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Yên Bái, chiều qua đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đi kiểm tra khắc phục các tuyến đê bị ảnh hưởng sau thiên tai và công tác khôi phục sản xuất nông nghiệp tại huyện Trần Yên. Đây là lần thứ 3 liên tiếp trong 3 ngày qua, Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục tại Yên Bái. Cùng đi có đồng chí Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường, lãnh đạo huyện Trần Yên. Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đã kiểm tra thiệt hại vùng sản xuất dâu tằm tơ tại xã Việt Thành, là địa phương có diện tích dâu tằm tơ lớn nhất huyện Trần Yên với hơn 220 ha. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, 100% diện tích dâu của xã bị ngập chìm trong nước, khó có khả năng khôi phục. Nhiều lứa tằm đang nuôi trong các nhà tằm bị ảnh hưởng. Theo tính toán, với diện tích dâu bị ảnh hưởng do thiên tai, bà con xã Việt Thành và các xã khác của Trần Yên bị ảnh hưởng sẽ thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng của lứa dâu này. Hiện nay nhiều diện tích nước đã rút song bị hỏng lá, bùn đất bám đầy vào gốc dâu nên tỷ lệ sống sau này không cao, phải trồng lại mới. Qua kiểm tra thực tế tại vùng dâu xã Việt Thành, chia sẻ với những thiệt hại của bà con, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đề nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và huyện Trần Yên đề xuất với tỉnh có chính sách hỗ trợ để khôi phục lại sản xuất nông nghiệp, trong đó có chính sách đặc thù để khôi phục lại diện tích dâu. Đối với diện tích dâu có thể khôi phục được, Bộ trưởng đề nghị xã nhắc nhở bà con không nên sử dụng đợt lá bị ảnh hưởng do nước ngập mà chờ đợt lá mới, tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng kén tằm. Đối với diện tích không thể khôi phục thì cần có chính sách hỗ trợ đặc thù, vì đây là một sản phẩm chủ lực của huyện Trần Yên mà Việt Thành là vùng trồng nguyên liệu dâu trọng điểm của Trần Yên. Theo Bộ trưởng, ngành nông nghiệp của tỉnh cần đề xuất với tỉnh hỗ trợ theo hai hình thức: một là tỉnh có chính sách hỗ trợ riêng để gây dựng lại vùng dâu này; hai là tỉnh hỗ trợ cho nông dân vay vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi suất thông qua ngân hàng chính sách xã hội để giúp bà con có vốn khôi phục lại vùng dâu. Theo lãnh đạo huyện Trần Yên, toàn huyện có khoảng 1.000 hectare dâu đang bị úng ngập, nguy cơ cao bị chết do ngập sâu trong nước nhiều ngày, cũng ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng. Theo tính toán, người dân sẽ bị thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng trên một lứa dâu. Cũng tại xã Việt Thành, huyện Trần Yên, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra hai tuyến đê sông Hồng bị vỡ do nước sông dâng cao. Tại đây, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu huyện Trần Yên và xã Việt Thành huy động lực lượng tại chỗ, khơi thông dòng chảy để tiêu thoát nước ra sông Hồng, cứu những diện tích cây dâu tằm đang bị ngập. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm báo cáo với Ủy ban dân tỉnh cho phép khắc phục ngay theo diện đầu tư sửa chữa những công trình khẩn cấp, cấp bách do thiên tai gây ra từ nguồn phòng chống thiên tai của tỉnh, để phục vụ đảm bảo nơi ở và nơi sản xuất của bà con trên địa bàn xã Việt Thành thuộc phạm vi bảo vệ của đê. Kiểm tra công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường tại thị trấn Cổ Phúc sau khi nước rút ra sông Hồng trên tuyến đường Yên Bái Khai Sang đoạn qua thị trấn Cổ Phúc và xã Ngà Quán, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đã động viên những công nhân vệ sinh môi trường đang phải tăng ca để nhanh chóng thu gom một khối lượng rác rất lớn, động viên bà con cố gắng vượt qua nỗi đau do thiên tai, tập trung khắc phục hậu quả dọn dẹp nhà cửa ngay khi nước rút. Đồng chí đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái điều động 200 chiến sĩ dân quân cơ động ở các địa phương khác, phối hợp với huyện Trần Yên tiếp tục điều động thêm lực lượng dân quân cơ động tại những xã ít ảnh hưởng, huy động thêm các phương tiện cơ giới, máy xúc, máy gạt của các doanh nghiệp để tranh thủ thời tiết thuận lợi, để nhanh tiến độ thu dọn bùn đất trên tuyến đường này, đảm bảo thông tuyến phục vụ cho việc cứu trợ và đảm bảo lưu thông. Nhân dịp này, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đã thăm hỏi động viên một số người dân xã Việt Thành bị ảnh hưởng do mưa lũ, mong muốn bà con khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã đến làm việc và trao tiền hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng của cơn bão số 3. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận hỗ trợ và báo cáo tình hình với đoàn. Sau khi nghe báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 gây ra và công tác phục hậu quả trên địa bàn, đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hậu A Lành đã chia sẻ những khó khăn mất mát mà địa phương phải gánh chịu, gửi lời động viên chia buồn sâu sắc đối với các gia đình bị thiệt hại cả về người và tài sản. Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hậu A Lành mong muốn địa phương bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, công điện của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của tỉnh, tiếp tục tập trung tìm kiếm người còn mất tích, hỗ trợ các gia đình có người bị chết để lo hậu sự chu đáo, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ kịp thời nhu yếu phẩm để người dân sớm ổn định cuộc sống. Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hậu A Lệnh đề nghị địa phương tập trung thống kê, rà soát, phân loại các đối tượng bị thiệt hại, mức độ thiệt hại để đề xuất đúng theo chính sách hỗ trợ, không để người dân bị thiệt thòi. Thay mặt đoàn công tác, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hậu A Lệnh đã trao tiền hỗ trợ 1,3 tỷ đồng giúp tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão, đồng thời bày tỏ mong muốn người dân trong tỉnh sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống. Trước đó, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hậu A Lệnh đã đến động viên, chia sẻ và trao tiền hỗ trợ tại huyện Văn Yên và một gia đình có người chết do mưa lũ sạt lở đất tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái.
Chiều qua, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy đã đến thăm và động viên các gia đình có nhà ở bị sập đổ hoàn toàn tại xã Động Quan, huyện Lục Yên. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Động Quan, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, nông nghiệp, cơ sở tầng trên địa bàn xã. Bão số 3 đã làm 10 nhà bị sập đổ hoàn toàn, một nhà hư hỏng nặng. Tại các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh đã chia sẻ những khó khăn của các hộ dân do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình bị sập đổ nhà hoàn toàn, động viên và mong muốn các gia đình sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đến nay toàn tỉnh có 50 người chết và mất tích, hàng chục người bị thương, 23.350 ngôi nhà bị ngập sập đổ, gần 5.000 hecta lúa hoa màu bị gãy đổ và ngập, 117.000 con gia súc gia cầm bị chết, 400 hecta nuôi cá bị vỡ bờ. Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt, sụt lún gây ách tắc giao thông, nhiều tuyến kè chống lũ bị phá vỡ, nhiều công trình y tế, trường học, trạm viễn thông bị hư hỏng, thiệt hại do thiên tai ước trên 1.200 tỷ đồng.
Tin chúng tôi vừa cập nhật, vào khoảng 20 giờ sáng ngày 13 tháng 9 tại thôn Tát, xã Châu Quế Hạ đã xảy ra vụ sạt đồi làm sập toàn bộ nhà của gia đình ông Hoàng Nguyên Lâm, khiến cháu trai Hoàng Tiến An tử vong và cháu gái Hoàng Minh Thư bị thương và được đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Địa phương cũng đã yêu cầu gia đình và 100 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất di rời ra khỏi vực nguy hiểm, đồng thời chuyển các nhu yếu phẩm cần thiết đảm bảo cuộc sống và sinh hoạt của các hộ dân. Tính đến 7 giờ sáng ngày 13 tháng 9, trên địa bàn huyện Vân Yên đã có 10 người chết và 11 người bị thương, làm sập đổ hoàn toàn 47 nhà, 1.086 nhà bị ngập nước, trên 7.000 người sống trong vùng có nguy cơ cao phải di rời đến nơi tránh trú an toàn. Mưa lũ nhấn chìm trên 1.000 hectare lúa, ngô, rau màu các loại, 24 tuyến đường bị sạt lở, nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng, ước thiệt hại ban đầu trên 83 tỷ đồng.
Vào lúc gần 14 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2024, sau khi nghe thấy tiếng hô hoán cứu người, anh Đào Văn Hóa ở thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Hạ đã nhanh chóng bơi thuyền vượt qua dòng nước lũ đang quần quận chảy xiết, lách qua những lớp xác dày đặc trên mặt sông, và bằng kinh nghiệm nhiều năm lái đò sẵn có của mình, anh Hóa đã cứu sống ông Tống Văn Thắng ở thôn Ngòi Lèn, xã Châu Quế Thượng bị lũ dữ cuốn trôi trên sông hơn 1 giờ đồng hồ. Được biết vào khoảng 12 giờ 30 ngày 10 tháng 9, thấy nước lũ lên cao và chảy xiết, ông Tống Văn Thắng đã đi kiểm tra bãi ngô sát bờ sông gần nhà. Đang kiểm tra bãi ngô thì đất lở làm ông trượt chân ngã xuống sông Hồng và bị nước lũ cuốn trôi. Sau một thời gian vẫy vùng, ông đã may mắn bám được vào cây gỗ đang trôi và bị trôi theo dòng nước lũ khoảng 6 km. Cùng lúc đó, con rể ông Thắng phát hiện, hô hoán và chạy đến thông báo cho chủ đò là anh Đào Văn Hóa. Ngay lập tức, không một chút do dự đắn đo, anh Hóa đã cùng con rể ông Thắng kịp thời lái thuyền ra ứng cứu và đưa ông Thắng vào bờ an toàn. Được biết, anh Đào Văn Hóa làm nghề lái đò đã 27 năm và đã có 2 lần cứu người dân thoát chết trong nước lũ. Đây là lần thứ 3 anh Hóa cứu sống người trên sông Hồng. Anh Đào Văn Hóa cho biết, vẫn biết là nguy hiểm nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức mình để cứu sống mọi người. Riêng hôm nay khi bơi thuyền ra cứu người, tôi cũng có những lo lắng bởi lần này lũ quá lớn và dòng nước chảy xiết, nhiều rác trôi không dễ lái đò ra. Nhưng thật may tôi đã cứu được người. Khi đưa được người lên thuyền vào bờ, tôi cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Đây là nghĩa cử cao đẹp, quả cảm, xả thân cứu người, xả thân vì việc nghĩa cần được nhân rộng trong cộng đồng thôn xóm để góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của người dân Việt, tô thắm thêm hình ảnh truyền thống tốt đẹp của người dân xã Châu Quế Thượng nói riêng và người dân Văn Yên nói chung thân thiện, nghĩa tình.
Sở Giao thông Vận tải Yên Bái vừa ra thông báo hạn chế trọng tải xe, không cho phép xe tải trọng trên 5 tấn và xe khách trên 16 chỗ ngồi qua cầu Tô Mậu, đường tỉnh 171, Khánh Hòa, Minh Xuân, huyện Lục Yên. Từ ngày 7 tháng 9 năm 2024 đến ngày 10 tháng 9 năm 2024, do ảnh hưởng của bão số 3, nước trên sông chảy lên cao, chảy xiết nên đã có trên 10 phương tiện xà lan, tàu cát trôi tự do va chạm mạnh vào trụ dầm cầu Tô Mậu nằm trên đường tỉnh 171 Khánh Hòa Minh Xuân. Vì vậy, trong thời gian triển khai thực hiện công tác kiểm định đánh giá khả năng hoạt động của cầu Tô Mậu để đảm bảo an toàn cho các tổ chức cá nhân khi tham gia giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái thông báo các xe nhỏ hơn hoặc bằng 5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở xuống được phép lưu thông qua cầu Tô Mậu bắt đầu từ ngày 13 tháng 9 năm 2024 đến khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền, trừ các lực lượng tham gia đảm bảo giao thông, cứu nạn, cứu hộ.
Thưa quý vị, theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái, đến hết ngày 11 tháng 9 trên địa bàn toàn tỉnh có trên 30 trường bị ảnh hưởng do cơn bão số 3, 2 giáo viên và 9 học sinh bị thiệt mạng do sạt lở đất và trên 750 gia đình cán bộ giáo viên và nhân viên bị ảnh hưởng do bão lũ. Với tinh thần khẩn trương, ngành giáo dục Yên Bái đang tập trung khắc phục hậu quả sau bão, đón học sinh trở lại trường. Tại trường tiểu học Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái, một trong những trường bị ảnh hưởng nặng do cơn bão số 3, 32 phòng học và nhà làm việc của giáo viên bị ngập sâu 3 mét, nhiều thiết bị dạy học bị hư hỏng. Bà Đinh Thị Thu Phương, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái nói:
Như hôm qua chúng tôi làm đến 12 giờ đêm, cả cán bộ giáo viên rồi phụ huynh rồi tất cả các đoàn thể là đã giúp chúng tôi khắc phục đến đêm hôm qua để chúng tôi đẩy bùn ra. Thế tuy nhiên thì đến giờ phút này thì cái hậu quả rất là nặng nề, và chúng tôi cũng tìm mọi cái mối quan hệ của phụ huynh để giúp nhà trường, đưa các lực lượng đến để giúp đỡ nhà trường, và chúng tôi rất là mong muốn các cấp lãnh đạo của các sở ban ngành giúp đỡ chúng tôi về cơ sở vật chất, trang thiết bị.
Ngay sau khi nước rút, lực lượng công an, bộ đội cùng toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường và các trường bạn cùng các bậc phụ huynh đã đến tham gia dọn dẹp vệ sinh trường lớp và khử khuẩn, đảm bảo cho nhà trường sớm trở lại bình thường. Chị Lê Kim Tâm, phụ huynh học sinh nói:
Các thứ của các con hầu như là bị mất hết, thì cho nên là thực sự là khi mà trường ngập úng này, rác riết rồi là nước những thứ này, chúng tôi đến để dọn dẹp với nhà trường thì chúng tôi cảm thấy rất là xót xa. Thật sự là chỉ mong là cố gắng để dọn dẹp thật sớm để cho các con được đến trường, vì các con ở nhà cũng thấy rất là buồn và cảm thấy là rất là xót xa với cái cảnh như thế này ạ.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái cho biết:
Mà chưa có bao giờ xảy ra việc như thế này, và sau khi bão rút và nước rút thì tôi và cùng tập thể giáo viên nhà trường, cùng đoàn thể, chính quyền và phụ huynh đang cùng nhau khắc phục để các con có thể đến trường một cách sớm nhất ạ.
Còn tại phường Hồng Hà, nơi bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3, toàn phường có 5 trường thì có 4 trường bị ngập trong biển nước. Đến nay, nước đã rút nhưng bùn đất rất nhiều nên chưa thể khắc phục được ngay. Bà Nguyễn Thị Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
Trên địa bàn phường Hồng Hà có 4 nhà trường bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ. Thì đến hiện thời điểm hiện tại tất cả các nhà trường thì nước đã rút ra khỏi trường rồi. Tuy nhiên công tác khắc phục đấy hết sức là khó khăn, bởi vì là số lượng bùn đất đọng lại rất là nhiều. Thì trước tình hình đấy thì phường đã chỉ đạo các nhà trường chủ động là liên hệ với hệ thống giáo dục và các giáo viên của các nhà trường mà không bị ngập đến để hỗ trợ khắc phục khẩn trương, để làm sao sau khi khắc phục xong để ổn định để đón trẻ trở lại trường.
Hiện thành phố Yên Bái có 21 trường học bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 như sạt lở đất đá, ngập úng, 2 giáo viên và 2 học sinh tử vong, trên 600 nhà của cán bộ giáo viên bị ảnh hưởng do mưa bão. Ngay sau khi nước rút, các trường đã tập trung khắc phục hậu quả. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Yên Bái cho biết:
Sau khi nước rút thì các nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh, bộ đội để thực hiện công tác khắc phục sau mưa lũ, và trong buổi sáng ngày hôm nay thì các tuyến đường cũng đã rút hoàn toàn. Phòng giáo dục đã huy động lực lượng giáo viên của các đơn vị trường trên địa bàn đến hỗ trợ các đơn vị trường ngập sâu, và dự kiến là trong 3-4 ngày nữa thì mới khắc phục, đặc biệt là khu vực Hồng Thái, và dự kiến thì có thể thứ hai học sinh có thể quay trở lại nhà trường để học.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo, toàn tỉnh có trên 30 trường học bị ảnh hưởng do cơn bão số 3. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, ngành giáo dục đào tạo yêu cầu các trường khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị để sửa chữa, khắc phục, sớm đón học sinh trở lại trường.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ trong lòng dân không có gì an tâm hơn là nhìn thấy hình ảnh bộ đội xuất hiện nơi tâm bão hay rốn ngũ. Bộ đội lao ra giữa dòng lũ giữ để cứu dân, bộ đội chống đỡ không cho xà lan đâm vào cầu, trực thăng quân đội tiếp tế lương thực thực phẩm, bộ đội thu dọn bùn đất, bộ đội làm cầu phao. Bộ đội xuất hiện ở đâu, người dân đang cần cứu trợ yên tâm đã đành, mà người đang hướng về vùng lũ lụt bỗng nhiên cũng thấy yên tâm hẳn. Có được niềm tin tưởng ấy là bởi trong thời bình, nơi nào, lúc nào khó nhất, khổ nhất thì bộ đội có mặt. Trong nhiều năm qua, trong nhiều lần thiên tai khốc liệt, bộ đội đã không quản ngại gian khổ hy sinh để cứu dân, giúp dân. Trong bức thư vừa gửi những người lính đang tham gia khắc phục hậu quả bão số 3, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã nói lên điều này như một chân lý. Ở đâu có khó khăn hiểm nguy, ở đó có bộ đội. Hình ảnh hàng trăm người lính mở đường, quần thảo tìm kiếm người dân mất tích ở làng Nủ. Hình ảnh những người lính lao vào dòng nước giữ để bảo vệ cầu, bảo vệ tính mạng người dân. Những người lính bất chấp hiểm nguy, trắng đêm chiến đấu với giặc nước, giải cứu từng người già, em nhỏ khỏi những nơi nguy hiểm ở Thái Nguyên, Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai những ngày qua sẽ còn đọng lại trong ký ức người dân. Để dễ hiểu, khi thấy người dân gửi gắm niềm tin vào đội bộ đội mỗi khi gặp chông gai. Những năm qua, công tác xã hội nói chung và hoạt động từ thiện nói riêng đã trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Thông qua hoạt động từ thiện, các tổ chức và cá nhân đã chung tay cùng Đảng, Nhà nước giải quyết từng bước những khó khăn cho người nghèo, người yếu thế. Tuy nhiên, có một thực tế đáng lo ngại là cứ mỗi lần mưa bão gây hậu quả nghiêm trọng lại xuất hiện nhiều đối tượng lợi dụng danh nghĩa làm công tác xã hội, làm từ thiện để trục lợi, gây bức xúc trong dư luận. Nhằm ngăn chặn tình trạng trục lợi từ việc giả mạo hoạt động từ thiện xã hội, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2024 về công tác xã hội. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, mọi cá nhân tổ chức làm từ thiện cần tìm đến những quỹ từ thiện, cơ sở trợ giúp xã hội đã được nhà nước cấp phép hoạt động, cẩn thận tìm hiểu và kiểm chứng kỹ các thông tin đăng tải kêu gọi ủng hộ từ thiện trên các trang mạng xã hội, yêu cầu công khai minh bạch thông tin về người cần giúp đỡ hoặc liên hệ với chính quyền địa phương. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo cho cơ quan công an kịp thời xử lý, tuyệt đối không để hành vi đục nước béo cò trên nỗi khổ của nhân dân có cơ hội tồn tại tiếp diễn. Đây là mệnh lệnh từ trái tim. Ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam đã nói như thế khi triển khai chủ trương của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc kêu gọi đoàn viên người lao động không bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 quyên góp tiền hỗ trợ cho những nơi bị ảnh hưởng bão lũ. Những phần quà, những tấm lòng của đoàn viên người lao động khắp cả nước đã được Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẩn trương kịp thời trao tận tay cho người dân vùng bão lũ. Vì là mệnh lệnh từ trái tim nên trong những ngày qua, lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trong cả nước và các công đoàn ngành trung ương vào cuộc rất nhanh chóng, kịp thời và đạt được kết quả vượt mong đợi. Trên hết là sự vào cuộc của tổ chức công đoàn và đoàn viên, người lao động trong dịp này, không chỉ đơn giản là việc làm thiện nguyện là lá lành đùm lá rách hay lá rách ít đùm lá rách nhiều như truyền thống của người Việt, mà còn là nghĩa đồng bào có qua có lại với nhau trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Trong những tháng cuối năm 2024, tác động từ chính sách tăng lương cơ sở, chính sách giảm thuế VAT xuống 8%, chính sách giảm các khoản thuế phí để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp đang được kỳ vọng sẽ lan tỏa và tạo hiệu ứng tích cực, giúp doanh nghiệp vượt khó tăng trưởng. Sự ổn định và dần phục hồi của kinh tế vĩ mô nhờ các biện pháp điều hành kinh tế, các chính sách tài khoá và tiền tệ, các gói kích thích hỗ trợ linh hoạt của chính phủ thể hiện cam kết trong việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và ổn định được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả và giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp. Đáng chú ý, việc cải thiện môi trường pháp lý với nhiều bộ luật mới được thông qua cũng đã được các doanh nghiệp đánh giá cao và coi là điều kiện thuận lợi đối với doanh nghiệp. Để giúp các doanh nghiệp và các ngành lĩnh vực của nền kinh tế đạt được sự phát triển cân bằng và bền vững, thì việc từng bước hoàn thiện khung pháp lý rõ ràng, minh bạch và nhất quán là tiền đề vô cùng quan trọng. Cục An toàn Thông tin vừa cảnh báo người dân tham gia không gian mạng cần cảnh giác về hình thức lừa đảo kêu gọi từ thiện để trục lợi và đưa thông tin sai lệch liên quan đến bão số 3 Yagi. Trước sự xuất hiện tràn lan của các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến cũng như hành vi phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến bão Yagi, Cục An toàn Thông tin khuyên người dân nêu cao cảnh giác, không gửi tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại vào các tài khoản không rõ nguồn gốc. Người dân không nên chuyển tiền cho các cá nhân hoặc tổ chức tự phát không có danh tính rõ ràng, chỉ thực hiện quyên góp thông qua các tài khoản chính thống thuộc cơ quan nhà nước hoặc tổ chức cá nhân uy tín. Cục An toàn Thông tin cũng khuyến nghị người dân kiểm tra kỹ thông tin trước khi chia sẻ và nâng cao khả năng tự bảo vệ trước mọi thông tin sai lệch. Chỉ nên theo dõi các trang thông tin từ chính phủ, cơ quan báo chí có uy tín để cập nhật tin tức chính xác, qua đó hạn chế những rủi ro về lừa đảo trực tuyến hoặc trở thành nạn nhân của đối tượng xấu trên mạng. Ngoài ra, người dân, cơ quan tổ chức cần đẩy mạnh việc chia sẻ một cách rộng rãi những thông tin cảnh báo về lừa đảo trực tuyến, tin giả, tin sai sự thật để mọi người cùng nêu cao cảnh giác. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Thái Lan Prayuttan Chan-o-cha đã có bài phát biểu trước Quốc hội nước này về định hướng chính sách mà chính phủ do Đảng Vì nước Thái lãnh đạo dự định thực hiện trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo trong 3 năm tới. Trong bài phát biểu kéo dài 60 phút, Thủ tướng Prayuttan Chan-o-cha xác định 9 thách thức mà Thái Lan phải đối mặt, đồng thời phát thảo hàng loạt chính sách cần thực hiện ngay lập tức. Thủ tướng Prayuttan Chan-o-cha cũng cho biết chính phủ đã thông qua các chính sách chung và dài hạn nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Thái Lan trên thị trường toàn cầu, tạo nền tảng cho sự phát triển trong tương lai. Bà Phê Tông Tan cho biết, cùng với việc thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, chính phủ Thái Lan sẽ phải bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững. Về chính trị, Thủ tướng Phê Tông Tan cam kết đẩy nhanh việc soạn thảo hiến pháp mới dân chủ hơn, đề cao pháp quyền, đảm bảo minh bạch. Về chế độ dân quân chủ, bà Phê Tông Tan nêu rõ chính phủ sẽ công khai các hoạt động của hoàng gia và các dự án do hoàng gia bảo trợ để người dân hiểu rõ hơn về vai trò của chế độ quân chủ trong nền dân chủ Thái Lan.
Ngày 12 tháng 9, Tổng thống Nga Putin phát biểu việc các nước phương Tây tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine làm thay đổi bản chất cuộc chiến và Nga sẽ buộc phải đưa ra các quyết định dựa trên những mối đe dọa mà tình hình này tạo ra. Tổng thống Putin nhận định việc tham gia trực tiếp của các nước phương Tây vào cuộc xung đột ở Ukraine đã làm thay đổi một cách đáng kể bản chất của cuộc chiến. Điều này có nghĩa là các nước NATO và các nước châu Âu đang chiến đấu với Nga. Ông cũng tuyên bố rằng các nước NATO hiện không chỉ thảo luận về khả năng Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây, mà thực chất họ đang quyết định liệu có tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine hay không.
Ngày 12 tháng 9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp bất thường để thảo luận về tình hình Yemen. Phát biểu tại cuộc họp, ông Cảnh Sảng, phó đại diện thường trực của Trung Quốc kêu gọi lực lượng Houthi tôn trọng quyền đi lại của tàu buôn từ tất cả các quốc gia trong vùng Biển Đỏ theo luật pháp quốc tế, chấm dứt quấy rối và duy trì sự an toàn của các tuyến đường thủy trong vùng Biển Đỏ. Ông Cảnh Sảng cho rằng Trung Quốc luôn khẳng định việc giải quyết vấn đề Yemen phải dựa vào các biện pháp chính trị và ngoại giao. Các bên liên quan cần tuân thủ đường lối chung là giải quyết chính trị, tích lũy sự đồng thuận, cùng nhau thúc đẩy tiến trình chính trị toàn diện, giải quyết xung đột khác biệt thông qua đối thoại và đàm phán. Bên cạnh đó, Trung Quốc kêu gọi thực hiện đầy đủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an và thực hiện ngay lập tức lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza.
Bão nhiệt đới Francine đã gây những thiệt hại nghiêm trọng tại bang Louisiana của Mỹ sau khi đổ bộ vào đất liền vào sáng sớm ngày 12 tháng 9 giờ địa phương. Mưa lớn, gió mạnh và sóng biển dâng cao đã làm ngập lụt nhiều khu vực khiến hàng trăm nghìn người mất điện và gây ra các mối đe dọa nghiêm trọng về lũ quét. Sau khi đổ bộ, bão Francine ở cấp 2 đã nhanh chóng suy yếu với sức gió gần tâm bão là 85 km/h. Thị trưởng New Orleans đã kêu gọi người dân ở trong nhà và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp để huy động sự hỗ trợ từ chính quyền liên bang. Do ảnh hưởng của mưa bão, các trường học và cơ quan chính phủ tại bang Louisiana đã đóng cửa cho đến hết ngày 13 tháng 9 để đảm bảo an toàn. Lệnh giới nghiêm đã được ban bố ở nhiều khu vực. Thưa quý vị và các bạn, mưa lũ những ngày qua, người dân ở một số địa phương trên địa bàn huyện Yên Bình đã bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều ngôi nhà bị trôi và ngập chìm trong nước, hàng trăm hộ dân phải di rời, cuộc sống vô cùng khó khăn thiếu thốn. Các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương phải xuyên đêm gồng mình chống lũ. Để san sẻ với những khó khăn ấy, các chị em phụ nữ và người dân thị trấn Thác Bà đã tổ chức nấu nhiều suất ăn, bố trí nơi ở giúp đỡ người dân và hỗ trợ lực lượng phòng chống lũ. Đã 3 ngày nay, các chị em phụ nữ và người dân ở tổ dân phố số 2 thị trấn Thác Bà liên tục kêu gọi quyên góp ủng hộ để mua thực phẩm, cùng nhau nấu những suất cơm miễn phí đưa đến tận tay người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ trong vùng lũ. Mỗi người một việc, không ai bảo ai, tất cả đều nỗ lực để nấu suất ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, kịp thời giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn. Bà Đỗ Thị Xuyến, tổ dân phố 2 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi cũng không quản ngại khó khăn, cũng có một phần gọi là góp phần một tí vào để tất cả cho anh em bà con các thứ được đỡ một tí phần nào đấy. Mỗi ngày nấu khoảng 200 hoặc hơn 200 suất cơm.
Những suất cơm nóng hổi sau khi nấu xong được các chị em phụ nữ phối hợp với lực lượng công an mang đến tận tay người dân vùng lũ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ. Kinh phí nấu ăn đều được chị em kêu gọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm và người dân đang làm việc xa nhà cùng hướng về quê hương. Rất nhiều người dân cùng chung tay giúp đỡ chị em phụ nữ để việc nấu ăn được nhanh chóng. Anh Đào Duy Định, một người dân ở tổ dân phố 2 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, vừa nấu ăn vừa nói.
Dân phố thị trấn Thác Bà là cùng chung tay, cùng nấu cơm để cho bên ngoài gọi là bảo vệ đặc, cũng như bảo vệ tài sản và người cho người dân thị trấn.
Nói về hoạt động ấm áp nghĩa tình này, chị Nông Thị Kiều, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình cho hay.
Thì chúng tôi cũng đã huy động lực lượng, chị em cùng với các hộ gia đình sơ tán đồ đạc và người ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở và ngập. Tiếp nữa thì chúng tôi lại cùng nhau vận động, kêu gọi các mạnh thường quân, các con em trong địa bàn làm ăn xa có ủng hộ kinh phí để chúng tôi tổ chức nấu những bữa cơm tình nguyện, bữa cơm để hỗ trợ các lực lượng tham gia phòng chống bão lũ. Khi được kêu gọi trên các hội nhóm thì hội viên của thị trấn Thác Bà rất là nhiệt tình. Các chi hội có rau thì ủng hộ rau, có thức ăn thì ủng hộ thức ăn, và các chi hội không đến hội ủng hộ hỗ trợ nấu cơm được thì sẽ ủng hộ bằng nhiều hình thức như kinh phí và đồ ăn. Còn chị em phụ nữ tổ dân phố 2 thì rất là nhiệt tình, hơn chục chị em mấy ngày liên tục đã cùng nhau nấu cơm để ủng hộ cho các chốt và bà con nhân dân những vùng bị ngập lụt không thể nấu ăn được.
Không chỉ nấu các suất ăn miễn phí, nhiều gia đình chị em phụ nữ và người dân trên địa bàn thị trấn không bị ảnh hưởng của đợt xả lũ, còn sẵn sàng sử dụng nhà ở của gia đình làm nơi ở tập trung cho người dân bị ngập nhà do lũ. Dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn thiếu thốn về vật chất, ở đây lại vô cùng ấm áp tình người. Nhà bị ngập, mất hết tài sản, 6 thành viên trong gia đình em Vũ Hoàng Duy ở thị trấn Thác Bà phải di rời đến nơi ở tạm. Được hội phụ nữ và người dân giúp đỡ nên gia đình em đã có nơi ăn chỗ ở đảm bảo an toàn, Duy xúc động nói.
Nhà con bị ngập lũ, hết mất hết tài sản, không có chỗ ở. Con được các cô, các bác, các bà ở đây nấu cơm cho ăn và cho ngủ. Con rất là yên tâm.
Còn đây là một trong những hộ dân được giúp đỡ do ảnh hưởng của bão lũ. Bà Nguyễn Thị Lượng, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình bày tỏ.
Tôi cảm thấy là rất là ấm lòng khi mà trong lúc khó khăn, nhưng mà các gia đình đã biết giúp đỡ lẫn nhau. Một gia đình người ta đang sống rất là bình thường như thế này thì lại có rất đông đảo nhiều người đến. Thế là phá vỡ cái sinh hoạt hàng ngày của người ta. Thế nhưng mà người ta rất là vui vẻ, thế là tiếp nhận chúng tôi.
Nước lũ vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống người dân ở một số địa phương của huyện Yên Bình. Thế nhưng những việc làm thiết thực ý nghĩa của hội viên phụ nữ huyện Yên Bình và người dân ở đây sẽ tiếp thêm động lực để Yên Bình sớm vượt qua lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.